con thấy rằng là nhiều lúc con ngồi con định như thế này thì con ngồi con quán con định bắt đầu thiền thì con cứ thấy cái chớp nó cứ ở chỗ kia mắt con thì nó phát ra, thì đấy có phải là áp phát, có phải là con tưởng không ạ?
À, nó bị cắt tưởng đó con.
Vâng, cái thứ hai nữa là ví dụ như con mà làm một việc gì hay là con đi đâu thì con ngồi thì con định thì con thấy nó thông suốt, thì con đi con cảm thấy được là được việc mà thanh thản trong trong tâm của mình, không có vướng mắc gì cả. Nhưng mà nếu như con định mà con không thấy nó thông suốt thì là con đi bao giờ nó cũng bị cắt trở. Cái thứ ba nữa là khi con tu tập vậy thì con thấy có những người mà người ta ví dụ như bản thân con bị bệnh thì con bảo thôi đó là nhân quả thì mình phải gánh, mình phải chịu, cương quyết là không chữa, không thuốc thang gì cả, mặc dù do là mình biết chút ít về cái bệnh. Thế nhưng con thấy nó lâu lâu nó không khỏi, thế con dùng cái đáp ứng con đuổi nó đi, thế đuổi nó đi để đi mãi cũng không thấy. Thế là con đành phải là dùng tay mình để con chữa thì con thấy nó lại khỏi. Hoặc là có những người khác mà người ta bị đau ấy, con biết đó là cái nghiệp của người ta phải gánh, nhưng người ta chưa hiểu, nhưng người ta muốn nhờ con giúp thì cũng có những người con giúp thì họ khỏi được bệnh liền. Có những người bị phải nấn nào thì nó khỏi, hoặc là có những người chữa thì nó không khỏi. Và cái thứ tư nữa thì trước kia ấy, con đi con tu tập, con đi kinh hành hay là con ngồi con quán con định niệm hơi thở thì con thấy nó cảm thấy là nó sướng nha, cứ thích tu tập mãi mà không muốn ai là đến gần, mà không muốn ai người ta đến người ta gặp mình nữa, tránh thôi, thích tránh tất cả mọi người để mà tu tập. Nhưng mà từ cái này là nhà con ăn đi ra như thế, thế là con từ hôm mấy hôm nay là con cũng phải mãn coi chừng tu tập. Như con bảo đó là nhân quả, mình phải vui vẻ để mà chấp nhận cái đó, con phải cố gắng lên tu tập, nhớ công ơn của thầy cô dạy bảo để tu tập. Thế từ đấy trở đi con bắt đầu trở lại để phục hồi về tu tập, thì con xin bạch thầy hướng cho con biết.
Trong cái vấn đề mà con tu tập nó không bị cái số tưởng nhiều, nó bị những cái tưởng trạng thái của tưởng nó xảy ra, và đồng thời con cứ thấy là khi mình tu mà thấy nó có cái nghĩ lại nó an lạc á thì con lại thích tu, con lại muốn tránh, đó là con bị cái tham lạc rồi, cho nên con cũng xả luôn. Mà đi tu thì có lạc không lạc gì, có khổ thì con sợ, có lạc thì cũng không thích, để hết giờ thì con xả, đừng có nói ở bữa nay lạc quá, bữa nay tu nghe ăn ổn quá, mình thích tu quá, thì do tu như vậy thì cũng là tham tu, cho nên xả ngay cái chuyện đó đi. Còn về cái thân bệnh á, nếu mà con có ý mà nó cái bệnh nó không hết á thì tức là con cũng sẽ biết rằng đây là cái nội lực, cái tâm thanh tịnh của mình hoàn toàn đi dục nó chưa xong, cho nên nó chưa thanh tịnh, cho nên chưa đủ được đó. Như hồi nãy thầy nói cái trạng thái thanh thản là do tự do của sự đi dục em nó xả tâm á, thì mình phải sống đúng, mình phải sống đúng giới luật của Phật, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, sống ăn phải ngày một bữa, ngủ phải đúng giờ đúng khắc, nó không được thiên thời, không được lúc ngủ giờ này lúc đừng ngủ giờ khác, rồi đọc cương, mình đọc cương mình sống ở bên mình chiêm nghiệm để cho mình xả từng cái tâm niệm của mình có sống được cái thời gian được như vậy không? Nếu được thì như vậy thì mình sẽ tác ý cái về cái thân bệnh mình nó rất dễ dàng, nó sẽ mau hết. Giờ mình tác ý ngay cả cái thôi cái tự chuyển nó cũng dễ dàng. Còn này mình thấy rằng mình chưa sống được cương trọn vẹn, chưa ăn ngủ thiên thời cho nó đúng giờ giấc, thì hoặc là những người tùy thuận mình đối xử với mọi người, thì mình thấy nhiều khi mình ở ngoài mặt thì mình nhẫn nhục nhưng mà trong lòng còn ấm ức, thì như vậy là mình chưa tròn vẹn. Mà chưa tròn vẹn thì mình trị bệnh mình chưa được thì hãy vì con cái dùng thuốc, hoặc là con dùng những cái phương pháp, có những cái phương pháp có thể là mình trị cho mình hết bệnh, để thân mình đừng có bệnh, là mình tập luyện cho được. cho nên đừng có, cũng như bây giờ thầy ngồi, xếp bằng như thế này, hai cái chân thầy tê, không? Thì thầy tác ý thầy nó thọ được vô thường, hai cái chân tê này đừng có tê nữa, thì như vậy nó không bằng là thầy đứng dậy thì đi, phải không? Thầy đứng dậy thì đi chừng 5-10 bước cái chân thầy hết tê, hay hoặc là thầy duỗi chân ra rồi lại xo nó dài, thầy xo nó tới lui như thế này, thầy duỗi nó ra thì xo nó tê, thì một lúc chân thầy nó hết tê liền hơn là thầy ngồi để tác ý, bởi vì cái lực thầy chưa có mà thầy tác ý như vậy đó nó không đúng. Còn cái lực thầy có rồi thầy tê, thì thầy bảo họ là quá rồi, cái tê này không có tê, ngồi một giờ hai giờ mày ngồi không được tê, thì khi mà cái lực ý tốt tê của thầy có thì cái lực thầy bảo thì cái tê nó sẽ hơn. Còn khi mình không có mình cứ mình dụng pháp mình đuổi nó đi thì nó mất cái thời giờ của mình, thay vì vậy thì mình cứ đứng dậy đi, không rồi chờ mình đứng dậy đi để cho cái tâm mình nó giữ được thanh thản lại cái sự, để cho nó tăng lên, tăng cái sự an lạc của sự, thì nó tạo cho mình có cái lực. Mà khi mà có cái lực rồi thì mình đẩy lui cái bệnh nó dễ dàng, không em? Còn bây giờ nó chưa đủ mà mình cứ ngồi để mình chịu tê đó, mà chịu tê các ý thì nó mất thì giờ cái tí thì giờ nó vui, nó không có đủ, nó thay vì đứng dậy cái tâm thanh thản lại cái sự nó dễ dàng, không em? Không phải, mình cứ ôm chặt nó hoài. Cho nên như vậy mà khi có bệnh còn phải đứng hết được thì con đưa nhập con tay con hoặc là con thở thì trong vòng 5 phút 3 phút nó hết được thì con sử dụng, mà nếu mà nó không hết thì con sử dụng cách khác hoặc uống thuốc này kia, bởi vì cái đạo lực mình chưa có mà. Cho nên mình uống thuốc cho nó mạnh để cho mình tu tập nữa nó mạnh rồi mình uống tu tập dễ thì. Chứ bây giờ mà cái con thấy mình tu là do cái chỗ thân thanh thản là chịu tự, mà giờ cái thân mình cao nhất là nó không thanh thản được, có phải không? Mình không giữ gì được cái thanh thản mà sao nó tăng được cái đạo được, mà giờ cứ ngồi mình tác ý để chịu được cái cơn đau, chịu được một cái khổ đau đó thì như vậy mất cái thanh thản của mình rồi, phải không? Phải lý không? Thay vì mấy con cần uống viên thuốc cho nó bớt đi thì mấy con giữ cái tâm được thanh thản nó con nhớ. Cho nên vì vậy nó tu tập có những hiện tượng gì xảy ra, ví dụ là như ánh sáng trong mắt con chú Đinh An, hoặc là có những cái gì nhỏ thì đó là con bị tưởng, cho nên con xả ngay liền, đừng có để cho nó xảy ra. Con có thấy cái ánh sáng mà ở trong mắt này phóng ra thì kia như vậy là dư, ở đây đâm chấp nhận mày đâm, mà con có ý vậy thời gian sau nó hết, đừng có để cho nó. Trong cái hoàn cảnh của con nghĩ như hoàn cảnh con bây giờ người bạn đời con nó mất đi rồi, thì con thấy đây là cái nhân quả, con phải là con là người còn sống để chịu gánh cái nhân quả của hai người để lại. Bây giờ một cái nhà con bỏ đi được, hai người đóng góp nhau thành cái nhà, rồi hai người đóng góp nhau có những đứa con, có phải không? Bây giờ người đó đã ra đi rồi, họ hết cái nghiệp rồi, họ để lại cái gánh nhân quả cho con. Con cố, con vui vẻ, con chấp nhận để con cảm, thì cái sự vui vẻ của con nó sẽ chuyển cho con. Cho nên con của con và thầy Phương mình biết con nó sẽ hiếu, nó sẽ an ủi cái nỗi đau của con còn lại. Cho nên con đừng có buồn, con nhìn thấy cuộc sống là như đi như vậy, con hãy vui, đừng buồn đi. Người ta hiểu nhân quả, người ta trả hết nhân quả rồi người ta đi, người ta để lại cái nhân quả cho mình gánh, mình vui vẻ mình gánh. Mà cái người phụ nữ như vậy, các con làm người phụ nữ rất gánh giá cái nỗi khổ của chồng con của mình, cho nên mình vui vẻ đón lấy người ta, không sợ. Rồi mấy con biến pháp, con tu rồi mấy con sẽ không vượt qua được, rồi hiện được nhân quả.